Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 6 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đừng làm nên ngày thánh. Y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Nếu mà chúng ta không thẩm định rõ ràng căn bản của đời sống trên điều răn thứ tư này, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, thì mình cũng không có lạ gì nếu mà sự thờ phượng của mình thấy nó cũng lên cũng xuống như diều vậy. Đời sống cũng chả đi đâu, hay là không có làm ra chuyện gì được gì cho Chúa, còn làm nhiều chuyện không đẹp lòng Chúa nữa, và đời sống mình cũng chả thấy thỏa lòng như thế nào. Thì mình phải trở lại cái căn bản là nếu mà đây là cái chỗ đo lường tất cả những sự liên hệ của mình với Chúa một cách thực tế, thì nó đang bày tỏ những cái chuyện mà mình cần chú ý tới. Vì nếu mà chúng ta vi phạm điều răn thứ tư, và chúng ta vi phạm rất nhiều, chúng ta cần phải trở lại để hiểu vấn đề. Trước hết thì chúng ta thấy vấn đề thì cũng không phải là khó hiểu. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều cũng khá rõ chứ không phải không? Điều mình phải làm là gì? Là phải nhớ ngày nghỉ. Đó là chuyện mình phải làm. Với cái mục đích gì? Là làm nên ngày thánh. Lát nữa mình sẽ hiểu chữ ngày thánh là biệt riêng nó ra, làm cho nó khác biệt hơn. Nó là một mục đích nó hoàn toàn khác hơn. Cái ngày này có một cái mục đích khác, hoàn toàn có một sự cấu tạo mục đích khác mà Chúa đặt để cho mình. Và những phần kế sau đó, cả trong Xuất Ai Cập Ký mà chúng ta sẽ chú ý tới hôm nay và Phục Truyền Luật Lệ Ký chúng ta chú ý lần tới đó, là những điều giải thích cho tại sao cái chuyện này nó xảy ra như vậy. Nhưng mà một điều mình phải thấy, mình đang nói về mẫu mực, mình đang nói về tập quán, thì vấn đề mẫu mực tập quán đây đó là nó liên hệ tới một ngày. Hãy nhớ ngày nghỉ. Cái vấn đề đang nói tới là ngày, và cái ngày này đã được Chúa biệt riêng ra. Được biệt riêng ra và mình phải nhớ lại để mà làm cho trọn cái mục đích của ngày đó. Nhưng mà trước khi đi vào trong cái chi tiết thì tôi muốn nói thêm một điều nữa là Điều này đáng lẽ là không phải là chuyện lạ, nhưng mà nó lại là chuyện lạ, đáng lẽ chuyện là không cần phải nói là cũng hiểu rồi, nhưng mà lại phải nói. Đó là điều răn thứ tư này thuộc về 10 điều răn, đúng không? Nó là thứ tư, nó phải nằm trong 1, 2, 3, 4, tới 10, nó là điều răn thứ tư là thuộc về 10 điều răn. Nghĩa là nếu chúng ta vi phạm điều răn thứ tư, thì nó giống như vi phạm những điều răn khác. Nó không khác hơn trong cái chuyện vi phạm. Nếu mà vi phạm 9 điều răn kia là tội, nghĩa là nếu nói láo là tội, nếu tà dâm là tội, nếu ăn cắp là tội, nếu làm hổ nhục cha mẹ là tội, làm chứng dối là tội, thêm vào đó nếu mà thờ thần tượng là tội, nếu mà thờ Chúa sai trật là tội, nếu mà dùng danh Chúa làm chơi là tội, thì vi phạm ngày nghỉ của Chúa cũng là tội. Cũng trong cái mức độ đó, chúng ta ý hơn, cũng cái mức độ phạm tội như vậy, cũng cái mức độ nguy hiểm và nặng nề như vậy, nghĩa là khi chúng ta vi phạm điều răn của Chúa, thì vi phạm điều răn thứ nhất hay là điều răn thứ tư đều là vi phạm giống nhau. Nếu mà vi phạm điều răn thứ sáu, điều răn thứ tư đều là vi phạm giống nhau. Nghĩa là chúng ta không có một căn bản nào, cái cơ bản nào, cái cơ sở nào để nói rằng điều răn thứ tư này đặc biệt có quyền vi phạm. Có ai nói không? Có ai nói là điều răn thứ tư có quyền vi phạm không? Không. Cho nên chúng ta phải đặt lại sự suy nghĩ, bởi vì trong thực tế, mình nghĩ rằng điều răn thứ tư này có quyền vi phạm. Mấy điều răn khác thì sợ lắm, nhưng mà điều răn thứ tư này không sợ gì hết. Quên mất rằng nó là một trong 10 điều răn. Và mình phải suy nghĩ rằng chúng ta đang đứng trong một cái chỗ rất dễ dàng vi phạm điều răn này, vì mình coi thường điều răn đó. Mình định nghĩa trở lại điều răn này, mình đem nó đặt để ra một bên, và mình nói rằng trong thời đại hội thánh thì chỉ còn 9 điều răn thôi, 10 điều răn không có. Từ ngày Sa-bát thì mình cũng không biết Sa-bát gì, mà nghe nó giống như tiếng Hebrew thôi, thì hết Sa-bát rồi thì cũng không cần nữa, nó không còn áp dụng nữa. Chúng ta không có một sự dạy dỗ nào trong Kinh Thánh để mà nói rằng Chúa không còn áp dụng điều răn thứ tư, Chúa không còn muốn mình áp dụng điều răn thứ tư nữa. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ. Tôi để thời gian để nói điều này, bởi vì đây là điều nó nằm trong thâm tâm của mình. Những chuyện khác thì mình hiểu là tội, điều răn thứ tư mình không hiểu là tội, mình không coi là tội. Mà nếu có tội thì cũng tội hơi hơi thôi, chứ nó không bằng mấy tội kia. Giả sử như bây giờ có người ăn cắp tiền dân của hội thánh để làm sao tôi biết là để chỗ nào, đang bỏ tủ chỗ nào đó về mình ăn cắp tiền dân của hội thánh, hay là bước ra phòng thông công thấy mấy đứa chửi cha chửi mẹ lung tung hết trơn, thì mình nói sao? Mình biết chứ, mình giải quyết vấn đề chứ. Nhưng tại sao anh chị em nghỉ nhóm ly chia, đi lúc nào đi, về lúc nào về, làm gì làm thì mình không nói hết trơn? Tại sao? Tại vì mình coi nó là chuyện khác. Tại vì mình coi nó chuyện ít hơn, mình coi nó thường hơn, mình coi nó là vấn đề không quan trọng bằng. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho phép mình suy nghĩ như vậy. Và vì thế cần thiết lặp lại cái sự suy nghĩ là có một cái gì rất là sai trật trong cái sự suy nghĩ của chúng ta. Đặc biệt là chỗ nó đo lường tất cả mọi chuyện khác. Chỗ đo lường là cái chỗ là mình sai. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này. Nếu chúng ta vẫn còn suy nghĩ sai trật về điều răn thứ tư, vẫn còn nghĩ rằng hãy nhớ ngày nghỉ, mà nhớ cũng được, không nhớ cũng được, đặng làm nên ngày thánh, mà làm thánh không được thì cũng không sao. Nếu chúng ta còn suy nghĩ như vậy, thì tất cả những sự liên hệ của chúng ta ở trong Chúa, công việc của chúng ta trong Chúa, hoài bão của chúng ta trong Chúa sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, chẳng bao giờ thành đạt được cái mức mà Chúa muốn cho mình. Có người lý luận như thế này, tại vì luật Sa-bát là của người Do Thái, Chúa tạo ra những luật Sa-bát cho người Do Thái. Cho nên bây giờ mình không phải là người Do Thái, mà trong thời kỳ của Hội Thánh mình không có theo luật của người Do Thái nữa, cho nên vì thế cũng không theo điều răn thứ tư luôn. Không, lý luận vậy đâu có được. Tại vì theo luật Do Thái thì những người mà bất hiếu với cha mẹ, là phạm lỗi với cha mẹ, làm nhục cha mẹ thì làm gì? Ném đá. Những người phạm tội tà dâm thì làm gì? Ném đá. Bây giờ mấy người đó mình đâu ném đá nữa. Như vậy có quyền đánh đập cha mẹ gì? Có quyền tà dâm liếp la gì? Đâu có. Thành thử ở đây là bởi vì chúng ta ở trong ân điển, không có nghĩa là điều răn này không còn nữa. Điều răn này vẫn còn, điều răn này vẫn áp dụng. Lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Vấn đề là trong thời đại ân điển không có nghĩa là chúng ta chỉ còn 9 hay là 9 rưỡi điều răn. Trong ân điển chúng ta vẫn còn 10 điều răn, chứ không phải là 9 rưỡi hay là 9 1 phần 3. Trong ân điển có nghĩa là như thế này. Điều thứ nhất là không có nghĩa là chúng ta phải làm trọn những điều răn này thì mới được cứu. Cựu ước hay là tân ước không ai làm trọn điều răn của Chúa để mà được cứu cả. Trong ân điển có nghĩa là chúng ta hiểu biết rằng sự tha thứ ở trong huyết báo của Chúa Giêsu tại thập tự giá. Và khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh và trong sự mặc khải của Chúa và thấy mình đang phạm tội đó, thì mình chạy tới nơi thập tự giá của Chúa mình xưng tội mình ra, mình xin Chúa tha thứ cho mình, và mình sẽ được sự tha thứ đó để mình có thể trở lại với Chúa mà sửa đổi một cái đời sống, đi tiếp tục trong con đường theo Chúa. Đó là sống như ân điển. Nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào đời sống của chúng ta đó mà thấy mình nói láo thì mình xưng tội nói láo, rồi mình sửa không nói láo nữa. Mình tới đây mà mình thấy là mình đang phạm vấn đề ngày nghỉ của Chúa thì mình xưng tội và mình xin Chúa giúp đỡ để giải quyết vấn đề này, không phạm nữa. Không có nghĩa là mình tuyên bố rằng phạm thì thôi, không sao. Và cái thái độ đó là cái chỗ làm trì trệ sai trật kinh khủng ở trong con đường của chúng ta theo Chúa. Cho nên chúng ta mỗi người quyết đoán như thế này: cho tới khi mình thực sự tin điều răn thứ tư thì mình sẽ không thờ phượng được, thì mình sẽ không thờ phượng toàn vẹn như Chúa muốn được. Mình sẽ không có thể thực hành tất cả những điều mà Chúa muốn. Lát nữa mình sẽ giải thích thêm, học điều này đó là để giải phóng mình, để sống toàn vẹn cho Chúa. Chúng ta đặt thêm vấn đề, tôi đang khó khăn, không biết là giải quyết những chuyện này sao, học này về chắc là chết luôn nữa, chứ không biết là sao giải quyết vấn đề nữa. Không, nó sẽ mở ra những con đường để mình sống. Nhưng mà điều đầu tiên là mình phải hiểu rằng đây là chuyện sai chứ không phải chuyện đúng. Nếu mà mình tiếp tục đi con đường này, nó sẽ không giải quyết vấn đề cho tới khi mình nhận biết rằng tôi cần giải quyết vấn đề này. Và vấn đề này là vấn đề làm cho trọn luật pháp của Chúa trong ngày nghỉ của Chúa theo như ý được Chúa muốn. Nhưng mà nói xa hơn nữa, nãy giờ tôi chưa nói chuyện đi nhóm, lúc nữa mình sẽ hỏi là giữ ngày thánh là giữ cái gì, làm cái gì. Nhưng mà mình có thể nói tổng quát như thế này: chúng ta cũng kinh nghiệm đó và chúng ta cũng thấy điều đó, và chúng ta nhắc lại trong hội thánh là nhiều khi có những người rất là hăng hái hầu việc Chúa, tham dự công việc này việc kia, làm hồi cái đau mất tiêu, làm hồi cái sập đôi mắt, đi không có thành, đi không hết đường. Nó không phải là luôn luôn là lý do này, nhưng mà nếu mà mình nhìn lại trong đời sống của người đó hay là chính mình đó, sẽ thấy một điều là có một phần rất lớn không làm trọn điều kiện của sự thờ phượng. Không có nghĩa là tới nhà thờ là làm trọn điều kiện của sự thờ phượng. Nhiều khi tới nhà thờ làm chuyện gì không mà không thờ phượng. Nhiều khi ngồi ở trong đây là lo ra lo vô cái gì đâu, không thờ phượng. Mà nếu mà thiếu cái sự biệt riêng ra cho mục đích của ngày đó đó mà không làm trọn cái đó thì cuối cùng mấy chuyện khác nó đi đâu hết trơn, nó sẽ không thành đạt được. Cho nên mình cần nhớ lại điều này, đó là chữ điều kiện nó đúng là như vậy, nó là điều kiện. Điều kiện là phải làm cho xong thì mới có cái khác, không xong cái này thì cái khác không xong. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ điều đó. Và như vậy thì điểm đầu tiên là chúng ta cần biết, cần phải thiết lập, đó là chúng ta phải thiết lập đúng cái nề nếp của cuộc sống, đúng theo nề nếp mẫu mực của đời sống. Và như tôi đã nói đó là cái mẫu mực này đó, nó liên hệ tới cái ngày, nó liên hệ tới cái ngày. Và chữ mẫu mực hay nề nếp nói đến chuyện lặp đi lặp lại, nó nói đến một tiến trình mà mình sống hàng ngày như đời sống của mình. Thứ hai đưa thức dậy, sửa soạn rồi đi làm, mấy em trẻ thì đi học, mình làm tới trưa mình nghỉ, mình ăn, tất cả chúng ta sẽ trở lại đi làm xong rồi về, rồi tối làm về chuyện đó, rồi sáng mai cứ tiếp tục như vậy, thì mình gọi là nề nếp mẫu mực cái chuyện mình làm đi làm tới hoài. Đó là đời sống của mình. Đời sống của mình là tất cả những mẫu mực đó nó cộng lại dẫn tới một cái mục đích mà mình đeo đuổi, với tất cả những sức mạnh của đời sống mình bỏ vào đó để thành đạt được. Cái đó là gọi là đời sống. Đời sống cộng lại là cái mẫu mực của mình để thành đạt cái mục đích. Và ở đây Chúa nói là để cái mẫu mực đó nó đúng, để mà có thể đi cái con đường với Chúa, thì trong cái mẫu mực đó nó phải có một cái điểm tựa, một cái điểm chính, một điểm gốc. Và đó phải là một ngày được để riêng ra cho Chúa. Phải là một ngày để riêng ra cho Chúa. Không có nghĩa là trong mấy ngày khác mình đang làm gì mình làm, những ngày khác cũng có Chúa nữa. Những ngày khác Chúa đều tham dự trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống đó. Nhưng mà về cái mẫu mực tập quán của đời sống thì phải có một ngày được để riêng ra cho cái mục đích của Chúa. Chút nữa mình sẽ thấy thêm cái điều đó. Mà nó phải là trọng tâm, nó phải là có một cái sự phân biệt rõ ràng. Và ngày đó nó thẩm định những ngày khác, nó thẩm định quỹ đạo của tất cả những ngày khác. Nó là trung tâm của những ngày kia. Nãy giờ tôi dùng chữ ngày, đúng không? Tôi không có nói là dành thì giờ, tôi nói là dành cái ngày. Tại vì Kinh Thánh không có nói là hãy để một vài giờ ra, không có. Tôi đọc là tôi thấy chữ ngày, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, chứ không phải là hãy nhớ để một vài giờ ra đặng đi nhóm. Kinh Thánh không có nói vậy, không có nói là để một vài giờ đi nhóm. Kinh Thánh nói là hãy nhớ ngày nghỉ và làm cái ngày đó nên thánh. Lát nữa chúng ta thêm một tí xíu đó nữa. Cho nên chúng ta không nói về vấn đề giờ mà chúng ta nói về ngày. Và điều đó là điều quan trọng đó. Vì sao mình nghĩ tới thờ phượng thì mình nghĩ tới giờ. Tôi để vài giờ đi nhóm, tôi lỡ chọn rồi dính vô cái nhà thờ này cũng phải để thêm vào vài giờ nữa, rồi cực chẳng đã thôi cũng để thêm một vài tiếng nữa. Nhưng mà mình không nghĩ ngày, mình không nghĩ cái ngày, mình nghĩ cái giờ, mình nghĩ một số. Ở đây Chúa nói cái ngày là cái căn bản, cái ngày nó là cái sự xoay chuyển. Và đây là một cái điểm nữa, là nó là chuyện bình thường, nó là chuyện gọi là lặp đi lặp lại. 6 ngày thì làm gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va. Thì giờ đó là cứ 6 ngày thì tới cái ngày đó, tới 6 ngày thì tới cái ngày nghỉ. Đó là một cái tập quán rõ ràng, 6 ngày tới ngày đó. Cho nên đây là điều kiện phải có, và bây giờ chúng ta muốn hiểu cái điều kiện đó là gì. Chữ bắt đầu trong câu số 8 là hãy nhớ. Hãy nhớ. Nhớ là làm cho điều mà mình cần nhớ nó nằm ở trước mặt của mình gì, nghĩa là gợi nhớ đem tới, luôn luôn suy nghĩ tới chuyện đó. Quên là nằm đâu mất tiêu. Quên là có muốn để nó ra trước mặt cũng biết là cái gì nữa để đem ra trước mặt, đúng không? Một số của mình để cái chìa khóa đâu, muốn nhớ cái chìa khóa mà không biết là để đâu, muốn đem lôi ra cũng nằm đâu mất tiêu, bởi vậy gọi là quên. Còn nhớ là thấy liền, thấy trước mặt, làm liền. Thì ở đây là cái hình ảnh là luôn luôn trước mặt, luôn luôn là nằm trước mặt. Và nó khác với cái mẫu mực phía trên. Phía trên là chữ ngăn cấm, ngươi chớ trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, ngươi chớ lấy danh Đức Giê-hô-va mà chơi. Nhưng ở đây là hãy nhớ lại. Nghĩa là ngoài ra cái chuyện nhớ đó, thì chuyện nhớ không phải là chuyện đầu tiên. Đây là không phải cái chuyện lần đầu nói, nhớ là phải có rồi mới nhớ chứ. Nếu mà chưa có sao nhớ, phải không? Tức là chuyện nó đã xảy ra, đã được nói tới, đã đề cập tới, đã ban cho, đã nói rồi, thì mới gọi là nhớ. Và đây là điều quan trọng. Tại nhiều người sẽ nói, cái này nằm dưới luật pháp, chúng ta không có ở dưới luật pháp nữa. Thành ra giờ cái này nó không áp dụng cho chúng ta dưới ân điển, thành ra giờ chỉ có 9 điều thôi. Còn cái điều này đó đã không nằm trong chỗ mà Chúa dạy cho tất cả mọi người. Không, Chúa dạy chứ. Tại vì đây là điểm rất là quan trọng. Nó là một đạo luật phổ thông cho tất cả. Mà không phải chỉ cho người tin Chúa thôi. Cho tất cả mọi người mà Chúa tạo dựng nên. Cho tất cả mọi người Chúa tạo dựng nên. Cái hình ảnh này rất là rõ ràng. Cho nên mình tới điểm thứ nhất là chúng ta phải biệt riêng ngày thánh. Thì phần đó giải thích cho chúng ta trong câu số 10 đó là những chuyện không làm. Ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Không phải là không làm gì hết, chỉ ngồi ăn không rồi ngủ rồi đi tới đi lui. Mình làm rất nhiều công chuyện, bởi vì cái phần thứ hai đó là mình làm những cái công chuyện trong ngày đó. Chút nữa mình hiểu là không làm công việc gì hết là gì, nhưng mà cái lý do là tại sao? Câu số 11. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Tức là ở đây cái lý do là Chúa đã tạo dựng nên cái hệ thống sống như vậy. Đây là cái hệ thống sống được tạo nên. Ngay trong khi Chúa tạo nên trời và đất và tạo nên con người và tất cả, thì Chúa tạo nên cái hệ thống sống này. Và cái ngày này là cái ngày Chúa tạo nên cách đặc biệt, với mục đích đặc biệt. Nó nằm ở trong cái cơ cấu tạo dựng của Chúa, chứ nó không phải là cái chuyện là mình biệt riêng ra làm cái chuyện sau này. Chúa nói là ngay trong chỗ Chúa tạo dựng thì cái cơ cấu này, cái định nghĩa này nó đã nằm ở trong chỗ đó rồi. Và dạy cho chúng ta là Chúa làm xong công việc của Chúa, Chúa yên nghỉ trong ngày thứ 7, và Chúa ban phước và biệt riêng ngày đó ra. Chúng ta cần dỡ ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 2 để chúng ta thấy điều này. Sáng Thế Ký đoạn số 2 nói về thiết lập ngày thứ 7 làm nên ngày thánh, thì nói về điều Chúa thực hiện sau khi Chúa đã dựng nên trời và đất. Câu số 1. Ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ 7 Ngài nghỉ công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Như chúng ta nói, Chúa làm công việc trong 6 ngày dựng nên trời và đất. Ngày thứ 7 Chúa nghỉ, và Chúa biệt riêng ngày đó ra, gọi ngày đó là thánh. Nghĩa là trong cái cơ cấu của sự tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người, tạo dựng tất cả hệ thống sống, ngày thứ 7 đã được cái ý nghĩa và cái mục đích ngày thứ 7 đã được tạo dựng trong thời điểm đó. Và nó là vấn đề đến từ nơi Chúa. Điều mà chúng ta thấy là trong Sáng Thế Ký thì không có bắt mình làm gì trơn, không có đòi hỏi, không có mạng lệnh nào, không có điều răn nào, chỉ nói đây là điều Chúa làm. Và tất cả những điều khác về sự thờ phượng liên hệ với Chúa đều dính líu gây dựng ở trên cái căn bản nền tảng của ngày thứ 7, nghĩa là cái ngày nghỉ của Chúa. Vì sao? Vì đây là cái phương cách Chúa tạo dựng. Chúa cho ý nghĩa riêng cho ngày đó, Chúa biệt riêng ngày đó ra với mục đích riêng của Chúa, và Chúa gọi nó là thánh. Chúa có cái mục đích cho ngày đó, và tất cả những điều khác đều được gây dựng trên ngày đó. Chúng ta không làm cho ngày đó nên thánh. Ở đây thì nó là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, thì cái chữ làm là mình không có làm cho nên thánh, nghĩa là chúng ta phải giữ cho nó tiếp tục thánh, chứ không phải là nó trung lập rồi mình làm gì đó thì nó thành nên thánh. Chúng ta không làm cho ngày đó nên thánh. Nó là thánh vì sao? Chúa làm nó thánh. Chúa đã tuyên bố nó là ngày thánh. Chúa đã biệt riêng nó là ngày thánh. Và chúng ta được dạy dỗ là đừng làm cho nó mất đi cái sự thánh khiết đó. Đừng làm ô uế cái ngày mà Chúa đã thiết lập để mà nên thánh. Đừng làm ô danh ngày của Chúa, vì nó đã được Chúa tuyên xưng, tuyên bố, thẩm định là ngày thánh của Chúa. Và nó đến từ bản chất của Chúa. Định nghĩa là sao? Vì Đức Chúa Trời đã làm điều này, vì Đức Chúa Trời đã dựng nên như thế này, vì đây là cái sự liên hệ với Chúa. Vì thế ở trong câu giải thích tại sao phải nhớ ngày nghỉ và đặng đến ngày thánh, vì Đức Chúa Trời đã dựng trời đất trong 6 ngày, đã bị riêng ngày đó là thánh, cho nên mình giữ ngày đó là thánh. Và đó là điều rất là quan trọng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của bài học hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến nguyên tắc Kinh Thánh thiết lập cho sự thờ phượng. Qua sự thờ phượng của Cain và Abel là dữ kiện đầu tiên về sự thờ phượng sau khi con người sa ngã phạm tội. Sau khi Adam và Eva phạm tội, thì sự chết bước vào trong thế gian, sự chết về phần tâm linh xảy ra ngay lập tức và sự chết về phần thân thể cũng bắt đầu. Đức Chúa Trời cũng giết một số súc vật để lấy da thú làm áo dài cho vợ chồng Adam, rồi sau đó đuổi họ ra khỏi vườn Eden. Adam và Eva và sau đó các con cái của hai người không còn được sự liên hệ với Đức Chúa Trời mặt đối mặt trong sự thông công mật thiết như ở trong vườn Eden nữa, nhưng họ vẫn được ban cho sự thông công với Chúa qua sự thờ phượng. Sáng Thế Ký đoạn 4 ghi lại sự thờ phượng của Cain và Abel. Chúng ta chắc rằng hai người con này đã học cung cách thờ phượng đến từ cha mẹ là Adam và Eva, dầu Kinh Thánh không đề cập trực tiếp. Đoạn 4 câu 3 bắt đầu: "Vả cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó." Điểm chính yếu mà chúng ta muốn học hỏi hôm nay đó là sự thờ phượng được Chúa đói đến và sự thờ phượng không được Chúa đói đến. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và Abel dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó cho Đức Giê-hô-va. Rồi Kinh Thánh ghi tiếp rằng Đức Giê-hô-va chấp nhận đói đến Abel và nhận của lễ người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Một số nhà giải kinh cho rằng lý do mà Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của Abel là vì ông dâng sinh tế, chiên con đầu lòng, còn Cain thì dùng thổ sản mà làm của dâng, không phải là tế lễ của huyết, cho nên không được chấp nhận. Vì chúng ta đang ở Sáng Thế Ký đoạn số 4 và trước đó không có lời dạy dỗ nào về phương cách dâng của lễ hay là sự đòi hỏi phải dâng của lễ bằng sinh tế, cho nên chúng ta không thể chắc chắn đi đến kết luận đó được. Dù đây là một kết luận cũng khá hữu lý so sánh với những điều Chúa tiếp tục mặc khải về phương cách thờ phượng. Nhưng điều chúng ta có thể thấy được ngay trong đoạn này đó là Đức Giê-hô-va đói xem Abel rồi sau đó mới nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói xem đến Cain rồi sau đó mới chẳng nhận lễ vật của người. Nghĩa là căn bản của sự chấp nhận của Chúa không phải là lễ vật, nhưng là chính cá nhân của Abel và cá nhân của Cain. Và câu hỏi của Chúa đối với Cain sau đó cho chúng ta thấy được vấn đề, đó là vấn đề tội lỗi. Chúa hỏi Cain rằng: "Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?" Rồi nói tiếp: "Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm." Cho nên chúng ta có thể đi đến kết luận rằng khi Cain và Abel cùng đến thờ phượng Chúa, cùng dâng tế lễ trước mặt Chúa, thì hai người đến với hai thái độ khác nhau về tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là Abel đến trong sự thờ phượng như là người vô tội, vì chúng ta biết rằng điều đó bất khả thi. Nhưng Đức Chúa Trời dò xét lòng cả hai người khi họ đến dâng của lễ thờ phượng Chúa. Và Kinh Thánh nói rất đơn giản: Đức Chúa Trời đói xem Abel và Đức Chúa Trời chẳng đói đến Cain. Và khi đã đói đến Abel rồi thì Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của người. Nhưng vì Chúa đã không đói xem Cain cho nên cũng chẳng đói xem lễ vật của người. và ở đây thiết lập nguyên tắc đầu tiên của sự thờ phượng trong Kinh Thánh. Đó là sự thờ phượng phải được Đức Chúa Trời đón xem và chấp nhận. Sự thờ phượng không tùy thuộc trên con người, hay nói khác hơn, không phải ai muốn đến thờ phượng cách nào cũng được, với đời sống thế nào cũng được, với tế lễ nào cũng được. Và nguyên tắc đầu tiên của sự thờ phượng chỉ ra cho chúng ta điều phải chú ý đến khi đến thờ phượng, đó là tội lỗi trong lòng. Sự mặc khải mà Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ ra trong Kinh Thánh, từ trong hệ thống thờ phượng qua tế lễ và huyết của sinh tế cho đến thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì phải được Chúa đoán xem chấp nhận, và Chúa là đấng xét đoán thẩm định tất cả mọi người đến thờ phượng và tất cả cung cách thờ phượng.
Nhìn chiếc xanh ta là thơm tươi, từng hàn mây êm nước trôi, và muôn chim đưa nhau vui hót dưới trời nắng ấm khi giữa người ta. Để em thơ tung tăng dắt nhau, cùng đưa vui đôi chân bước mau, lòng hân hoan đến hoa lá xinh tươi màu rực rỡ. Và con xin dâng lên Chúa Cha lời người khen khi con ngắm xem ngoài sự gió nơi tay Chúa sáng tạo, Chúa vẫn chẳng lo mình. Tìm hạt mưa rơi trên đất khô, tìm hạt sương hương trên lá xanh, tìm tia nắng ngắm chiều lòng anh trên sông lặng
vang lớn trong đáy tim lời ca tụng. Chúa Cha đầy nắng vườn, là hát cho tôn thương đây. Hãy hát lên lời ca tụng, đồng thanh hát Alleluia. Người khen Chúa Cha đầy nắng vườn, là hát cho ta hài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cùng đưa vui đôi chân bước mau, lòng hân hoan bên hoa lá xinh tươi màu rực rỡ. Và con xin dâng lên Chúa Cha lời người khen khi con ngắm xem mọi sự gió nơi tay Thiên Chúa sáng tạo, Chúa vẫn chẳng lo mình. Tìm hạt mưa rơi trên đất khô, tìm hạt sương hương trên lá xanh, tìm tia nắng ngắm chiều lòng anh trên sông lặng
vang lên cùng trong trái tim lời ca tụng. Người khen Chúa Cha đầy nắng vườn,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.